Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói bây giờ là tự nhiên trời trở lạnh, 58 độ F, tức là nhiệt độ hiện tại bây giờ, và cao nhất trong ngày chỉ lên đến 62 độ. Và trong những ngày kế tiếp thì nhiệt độ vẫn giữ như vậy và cái xác suất mưa cũng lên khá cao, nhất là trong ngày thứ hai là khoảng 80-90%. Không biết Dallas là sao hả Nam Phương?
Dạ vâng, Dallas thời tiết rất là đẹp, xe lạnh một chút xíu cho có cái không khí mùa thu phải không giáo sư?
Dạ vâng đúng. Mà chỉ có Texas là chỉ có cách đây mấy ngày đó thì nhiệt độ là 85 độ, rồi ngày hôm sau xuống 40 mấy độ, có nghĩa trong một ngày mà có thể thay đổi đến 40 độ, chỉ có Texas mới có thể có được như vậy.
Dạ.
<thôi.
cười> Dạ vâng, chắc không ai ngạc nhiên bởi vì ở Texas chúng ta mới nắng mới mưa rồi nó lại thay đổi rất là đột ngột như là ở Sài Gòn vậy đó thưa giáo sư. Bây giờ chúng ta trở lại như thường lệ với các câu hỏi bình thường. Trước tiên thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả biết về thị trường chứng khoán trong tuần ra sao thưa giáo sư?
Vâng, trước khi đi vào thị trường chứng khoán, tôi xin có lời gọi là chúc mừng cho ngày gọi là cựu chiến binh, đó là cái ngày những quân sĩ của quân đội, quân nhân cựu chiến binh của Hoa Kỳ và nhất là những cựu chiến binh của Việt Nam, những người trai hùng đã hy sinh cái thời trai trẻ của mình để mà bảo vệ quốc gia. Ngày Veterans Day là cái ngày đáng ghi nhớ ngày hôm qua. Không phải là chỉ cho cựu chiến binh của Hoa Kỳ mà của những cựu chiến binh của Việt Nam trong chiến tranh trước 75. Vâng, thị trường chứng khoán S&P 500 kết thúc vào ngày hôm qua. Đúng ra là ngày hôm qua là ngày thứ 6, là kết thúc vào thứ 5 vì ngày hôm qua là ngày Veterans Day, là 4.415 điểm. Trong khi đó Dow Jones 30 là 34.000, trồng kèm 34.300 điểm, thì đây là gọi là cái qua đầu tháng 11 đó, đây là lần thứ nhì mà gọi là cái stock market nó đã lên trở lại khỏi 31.000, 34.000. Trong thời gian gần như 6-7 tuần trước là không có thể nào mà qua khỏi cái mức 33.000. Và Nasdaq là ở cái mức là 13.800 điểm. Russell 2000 là index những công ty đại chúng, công ty công đó, public đó, là 1.700 điểm. Giá dầu thô xuống 77 đô la, 35 xu. Đó là điều tốt, mặc dầu cái viễn cảnh chiến tranh ở bên Do Thái, bên Trung Đông này nọ có đe dọa giá dầu thô, nhưng mà điều này không có ảnh hưởng nhiều cho lắm. Giá vàng hiện tại đã giảm xuống cao độ, cái cao điểm của giá vàng gần đây chúng ta thấy là trên 2.000 đô la một ounce vàng, bây giờ là 1.943 đô la một ounce vàng. Công khấu phiếu 10 năm, hoặc nhiều khi mình thấy công khấu phiếu 10 năm là mình thấy rằng người ta đánh giá cái bond đó, cái trái phiếu đó là cái giá bao nhiêu đó, là họ ước lượng rằng cái tiền tệ liên bang sẽ giữ tiền lãi dài như thế nào, đường dài như thế nào. Gần đây đó thì nó giảm xuống đôi chút, thì họ nghĩ rằng từ đây tới cuối năm có lẽ là quỹ tiền tệ liên bang, lúc trước thì nói có thể gia tăng một lần, có thể là bây giờ nói là có thể không gia tăng. Thì đó đã đưa cái công khấu phiếu 10 năm giảm xuống đôi chút 4.63%. Dạ vâng, thế đó là tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần vừa kết thúc này thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ thì chúng ta nói về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, thì được biết từ cái hồi đại dịch cho đến bây giờ đó thì hầu hết các nền kinh tế ở các nơi đều xuống chậm. Nhưng mà đặc biệt là Hoa Kỳ trong 2 năm qua cho đến bây giờ vẫn bền vững. trong khi các quốc gia khác thì lại gặp khó khăn. Xin giáo sư có thể giải thích về vấn đề này, thưa giáo sư.
Vâng, như quý vị biết, trong cái thời COVID ấy, thì quốc gia nào cũng vậy, cũng bị điều đứng. Kinh tế Hoa Kỳ cũng vậy, bị điều đứng, nhưng mà không bao lâu thì đã được trở lại. Nhất là stock của Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ vẫn vững mạnh. Và Hoa Kỳ thật sự ra những nhà kinh tế gia lỗi lạc nhất phải nhìn nhận là ở bên Hoa Kỳ. Chúng ta nhìn thấy trong quá khứ đó, những cái giải Nobel Prize đó, giải pre-Nobel đó, cho kinh tế là những nhà kinh tế gia của Đại học Chicago, Harvard, Yale này nọ. Ở bên Hoa Kỳ nhiều lắm, Berkeley này nọ nhiều lắm. Còn bên Âu Châu cũng có, nhưng mà ít hơn. Kinh tế của Hoa Kỳ họ rất là giỏi về kinh tế vĩ mô, macroeconomic, và ngay cả điều hành công ty cũng vậy. Cho nên khi mà kinh tế toàn cầu bị khó khăn, cái nạn COVID thì lúc đó ai cũng bị hết. Nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ không bao lâu đã chế tạo được gọi là cái vaccine. Vaccine đó thật sự ra là do công lao và cái khả năng kỹ nghệ rất lớn của nền pharmaceutical, kỹ nghệ pharmaceutical, nhưng mà cũng nhờ rất lớn là gọi là Tổng thống Trump đã hủy bỏ tất cả những cái hệ thống giấy tờ rườm rà của FDA và cho gọi là bào chế rất là nhanh chóng, kỷ lục, và cho chích ngừa trước khi được FDA chuẩn. Thì đó là cái công lớn của Tổng thống Trump để mà đưa chích ngừa. Thì điều này đã đưa uy tín của kỹ nghệ Hoa Kỳ lên rất là cao. Và trong cái thời hỗn loạn, khi mà thấy người ta hỗn loạn đó, thì luôn luôn giới đầu tư ai cũng vậy, cái câu Việt Nam mình nói câu là đất lành chim đậu, thì họ thấy Hoa Kỳ luôn luôn là cái chỗ đất lành để mà chim đậu. Là tại vì đó, khi mà bấp bênh bao nhiêu mà Hoa Kỳ cũng bấp bênh, thì họ nghĩ rằng cái stock market Hoa Kỳ vẫn vững chãi, đồng đô la vững chãi, hệ thống xã hội chính trị hay là đường lối đối ngoại của Hoa Kỳ nó cũng bền vững, thành ra luôn luôn là cái chỗ đấy. Nhưng mà cái căn bản đây đó là đây là một nền kinh tế trưởng thành, và cái giới trung lưu của họ với tiền lương trung bình rất là cao. Giới tiền lương trung bình trung lưu của Hoa Kỳ cao, thì trong khi mà kinh tế giảm thì Hoa Kỳ lại gửi tiền về cho người dân rất là nhiều để họ tiêu xài, họ tiếp tục tiêu xài. Thì dĩ nhiên là những cái điều này nó làm cho nặng lạm phát và cái nợ nó gia tăng. Nhưng mà cái mức tiêu xài của người dân là cái cứu tinh cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, và cái hệ thống quỹ tiền tệ liên bang phản ứng kịp thời, và chính phủ và quốc hội đã kiểm soát kịp thời gửi tiền đến người dân. Thành ra đó là cái lý do mà tại sao dông bão thật lớn đã đi qua trong cái thời gian rất là cận đại và vũ bão, như bao nhiêu quốc gia điêu đứng thì Hoa Kỳ vẫn vững chãi và luôn luôn là cái nền kinh tế mạnh. Như trong thời Thế chiến cũng vậy, Thế chiến thứ nhất Hoa Kỳ, trước khi Thế chiến thứ nhất Hoa Kỳ không ai biết đến là một quốc gia có khả năng nào. Sau Thế chiến thứ nhất thì Hoa Kỳ đã là một quốc gia cường quốc. Sau đệ nhị Thế chiến, Hoa Kỳ trở thành là quốc gia duy nhất có khả năng gọi là tái gọi là tái cấu trúc cho Âu Châu, gọi là gây dựng lại Âu Châu và là trở thành siêu cường quốc. Và bây giờ COVID cũng là một cái chuyện không phải là nhỏ, Hoa Kỳ lại trở thành một vị trí lãnh đạo nhiều là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nếu cái nền kinh tế của Hoa Kỳ bền vững thì tại sao những cái công ty mà đánh giá cái điểm tín dụng là Moody đó thì lại giảm cái điểm tín dụng của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Vâng, điểm tín dụng của Hoa Kỳ đó, công ty Moody đó và nhiều công ty khác nữa chứ không phải Moody, mà Moody là một công ty canh tiếng nhất, trong đó có Fitch, một cái công ty Âu Châu đó, họ đã giảm điểm tín dụng của Hoa Kỳ từ 3A xuống 2A cộng đã cách đây mấy tháng rồi, còn Moody vẫn giữ là 3A. Xong rồi để xin đợi một chút.
Dạ vâng ạ, cô Quỳnh Lan có nghe cái tiếng mà nó kêu giống như là tiếng xe mô tô chạy không? Ở bên cô hình như tiếng xe nó đang chạy phải không cô?
Không phải đâu, hình như là bên Dallas thì hình như là cái tiếng là tiếng máy cắt cỏ đó. Ở bên nhà giáo sư không biết có đúng hay không. Tuy nhiên thì ở bên này yên lặng lắm, không có gì hết.
Dạ dạ đúng rồi, chỗ Nam Phương thì yên lặng lắm, chắc giáo sư đang ra ngoài.
Vâng, thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang tiếp tục nghe chương trình Kinh tế Tài chánh với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ.
Và như thường lệ thì vào mỗi ngày thứ bảy từ 11 giờ cho đến 11 giờ 30 thì giáo sư tiến sĩ sẽ trình bày về đề tài kinh tế cũng như là về tài chánh. Và không biết là giáo sư đã trở lại với chương trình chưa, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, vừa trở lại thưa chị, xin lỗi. Cái ông cắt cỏ đúng
không ạ? vậy là cô Quỳnh Lan và Nam Phương đoán đúng rồi đó. Nói tiếng ồn của mấy cắt cỏ chứ không phải là bên Nam Phương hay là cô Quỳnh Lan.
Đúng rồi. Dạ vâng, xin lỗi quý vị. Dạ vâng, cái công ty mà điểm tín dụng đó là cái một cái điểm son của một nền kinh tế tự do. Có nghĩa rằng như bên Trung Quốc á, là một công ty tư mà đưa điểm tín dụng Trung Quốc là sẽ bị đi bắt bỏ tù liền hay là đàn áp liền. Bên đây một công ty tư nhân mua đi có khả năng đánh điểm tín dụng của Hoa Kỳ mà làm cho tòa Bạch Ốc thường gọi là rất là lo lắng, phản ứng, và đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa liền lập tức đổ lỗi cho nhau. Thì công ty này đó, họ nói rằng đó, cái khả năng trả nợ Hoa Kỳ không phải là vấn đề, mà cái vấn đề đây là có muốn trả nợ hay không, là do hai bên luôn luôn khi đến nợ trần thì lại là để cho ngân sách quốc gia bị ứ động, không có thể đóng cửa liên bang trong một thời gian ngắn, rồi chưa thấy một cái biện pháp nào để mà giảm nợ. Hiện tại Hoa Kỳ thiếu nợ là 33.000 tỷ, mà GDP là 25.000 tỷ, có nghĩa là 132% nợ so với lại tổng sản lượng quốc gia là GDP, có nghĩa là nợ nhiều hơn là GDP của quốc gia 9.000 tỷ đô la, mà chưa có một biện pháp nào để mà giảm nợ, mà cứ tiếp tục vay mượn tiền. Thì đã đưa cái thông điệp rằng họ giảm từ Moody, nói rằng là từ xưa tới giờ luôn luôn vẫn giữ cái rating là 3A. Nhưng mà nói bây giờ trong quá khứ là một cái quốc gia bền vững và đáng tin cậy về trả nợ. Bây giờ họ nói rằng cái hệ thống chính trị làm đây là một quốc gia có khả năng rủi ro về trả nợ. Và nhưng mà cái khả năng trả nợ vẫn còn, nhưng mà có cái rủi ro. Thành ra đây là một cái tiếng chuông. Tôi thì tôi quan nghênh cái chuyện này. Là tại vì chỉ có những tiếng chuông này đó mới đưa đến cái gọi là cái chú ý của người dân, của lá phiếu. Chỉ có lá phiếu mới có thể ảnh hưởng được những dân biểu, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ. Một bên thì muốn xài tiền nhiều, một bên thì muốn xài tiền cho phúc lợi xã hội của giới người nghèo hay là những cái chương trình xã hội, một bên thì muốn giảm thuế cho người giàu, và nợ thì càng ngày càng chồng chất. Mà hiện tại với cái đà này đó là cái tiền lãi mà trả cho quốc nợ đó còn nhiều hơn là ngân sách của quốc phòng để mà bảo vệ quốc gia. Thành ra đây là một chuyện không thể chấp nhận được. Thật ra đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng cần phải giải quyết, mà hình như là không có cái giải pháp nào thích đáng hết, bên nào cũng đổ lỗi cho nhau, và đây là cái điều không tốt cho Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi hy vọng rằng lá phiếu người dân sẽ ảnh hưởng cái hậu quả. Nếu có một cái đảng thứ ba mà nó không hoàn toàn dân chủ mà Cộng Hòa mà đi quá khích để mà luôn luôn tấn công nhau đó, tôi nghĩ rằng nó có thể sẽ đưa lên một giải pháp đó. Mà đảng thứ ba ở bên Hoa Kỳ thì không có thể tồn tại hay là có thể cạnh tranh nổi hai cái đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã mọc rễ từ lâu lắm rồi, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ trở về cái vấn đề là giá trị của đồng đô la, thì theo giáo sư thấy rằng là cái đồng tiền đô la có thể là đứng vững hay là có thể bị thay thế trong tương lai, thưa giáo sư?
Vâng, với trong cái tình trạng mà nhất là bây giờ Moody giảm cái rating của Hoa Kỳ, không có giảm nặng nhưng mà cái gọi là cái cảnh báo nói rằng thay vì stable thì trở thành risky, thì đó là một cái thông điệp rất là mạnh, là cái gọi là cái hiềm khích. Và hai bên đảng Dân Chủ Cộng Hòa như là mặt trăng mặt trời á, hay là như là danh từ mà nói nôm na đó là như chó với mèo vậy đó, không bao giờ đi làm việc chung với nhau, ít khi lắm. Thành ra nó không đưa đến giải pháp để mà giảm nợ hay là này nọ đó. thì nó cũng ảnh hưởng đến đồng đô la, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng mượn tiền của Hoa Kỳ, đủ thứ hết. Thành ra nhất là cái chiều hướng phi đô la hóa của nhóm BRICS, những cái quốc gia mà trong đó năm quốc gia khối quốc gia BRICS là họ muốn dùng một cái đồng khác để thay thế đồng của Hoa Kỳ, thì trong đó là có Nga, có Trung Quốc, có Ba Tây, có Ấn Độ, có Nam Phi đó, thì những quốc gia đó họ vẫn luôn luôn cả mười mấy năm rồi họ muốn thay thế mà thay thế không được. Rồi đồng nhân dân tệ gần đây đã được nâng cao lên rất nhiều. Khối Ả Rập đã bắt đầu cho buôn bán dầu quả bằng đồng nhân dân tệ chứ không bằng petrodollar nữa. Rồi Nga với lại Trung Quốc buôn bán với nhau bằng nhân dân tệ và nhiều quốc gia khác nhân dân tệ. Tuy nhiên, đồng đô la vẫn là 60% dùng để mà thay vì trong quá khứ là 80%, bây giờ là 60% dùng để mà gọi là giao thương với nhau, nó vẫn giữ cái thế độc tôn. Ít là trong 10 hay 15 năm nữa thì không có cái đồng nào mà có thể gọi là đá động được cái đồng đô la vị thế độc tôn. Nhưng mà nếu cái chiều hướng này tiếp diễn thì đồng đô la có thể bị đe dọa. Lịch sử 500 năm về trước đã có thấy 5 loại đồng tiền khác chứ không phải đồng đô la là độc tôn trên thế giới. Trong đó có những cái đồng của bảng Anh, có là British Pound, của Pháp, của Hà Lan, của quốc gia khác nữa. Thành ra nếu mà không cẩn thận đó thì đồng đô la mà không giữ độc tôn thì cái vị thế của chính trị là một siêu của Hoa Kỳ là một siêu cường quốc có thể sẽ bị đe dọa, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, à, cảm ơn giáo sư nói về tới kỹ nghệ xe điện và kỹ nghệ xanh, không biết rằng là sẽ đi về đâu, có bị chậm lại hay không trong cái khung cảnh mà cứ gọi là lãi suất cao này, thưa giáo sư.
Vâng, đúng như vậy, như tôi đã trình bày trên một năm nay rồi, tôi nói cái chiều hướng đó, đi về kỹ nghệ xanh là cái điều tốt, hâm nóng hoàn toàn là một cái, đối với tôi là một cái dữ kiện khoa học mà không thể tránh được cái sự hâm nóng toàn cầu vì cái emission CO2 này nọ, bằng cớ là những cái thạch băng mà của Arctic nó tan vỡ, nó có thể nâng mặt nước lên cả mấy tấc lần, thành ra nó rất là đe dọa cho toàn cầu, chưa kể đây là khí hậu thay đổi bất thường và càng ngày càng bủ bão hơn. Cái điều này là cần phải làm, nhưng mà làm một cách gọi là nhanh như vậy, đây là một cái chuyện mà đã xảy ra 5-70 năm rồi, không thể 1-2 năm mà có thể làm được. Mặc dầu lúc này là cái lúc rất là gấp rút, nhưng mà nó không thể làm được, không làm được và rất là tai hại cho kinh tế. Tôi đã nói chuyện này lâu lắm rồi. Mà chính phủ Biden thì họ cứ đi về kỹ nghệ xanh vì đó là cái chuyện nói nghe nó rất là suông, nhưng mà làm nó rất khó. Và tại vì chứng tỏ rằng bây giờ đó chúng ta thấy rằng ông Toyoda là cái người gọi là tổng giám đốc và sở hữu của Toyota rất lớn. Ông Toyoda sau khi hồi hưu đó, thì bây giờ ông trở lại, ông nói rằng, thấy không quý vị thấy, tôi nói đúng không? Là kỹ nghệ xe điện không phải là cứ đi hoài được. Đối với ông đó, là xe hybrid, có nghĩa nửa xăng nửa điện, mấy là xe của thế giới thì hiện giờ rất nhiều bài báo, những người họ nói rằng người ta gọi là lạc quan về xe điện quá mức. Và đó là lý do mà cái sự tiến triển xe điện hơi chậm lại. Còn kỹ nghệ xanh lại cần là một cái điều mạnh nữa. Là muốn làm kỹ nghệ xanh, mà trong đó Việt Nam là một cái gia nghèo đang hướng dẫn về kỹ nghệ xanh, tuyên bố là 2030 sẽ zero emission, có nghĩa là không có một ô nhiễm nào khác. Đó là cái mục tiêu tốt, nhưng mà làm được hay không? Là tại không phải nói kỹ nghệ xanh là trở thành kỹ nghệ xanh, phải đầu tư vào máy móc kinh khủng lắm. Mà với cái tiền lãi cao như vậy, đầu tư vào máy móc là như thế nào? Cũng như những cái đầu tư nào nó phải có lợi nhuận, lợi tức, mà nhất có tiền lãi như vậy nữa. Thành ra nó rất là khó khăn. Cần phải tiến về hướng đó, nhưng mà phải chậm rãi và từ từ, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta nói về cái trường hợp mà được biết là Tổng thống Biden cũng như sẽ gặp ông Tập Cận Bình của bên Trung Cộng tại San Francisco trong vài tuần lễ tới trước khi cuối năm, thì không biết rằng là trong cái cuộc gặp gỡ nhau họ sẽ thương lượng những gì, thưa giáo sư?
Vâng, một cái điều mà chúng ta thấy rằng là Tập Cận Bình gặp Tổng thống Biden ở tại Hoa Kỳ thay vì Biden gặp tập cận bình ở tại Trung Quốc nó cũng là một cái điều dấu hiệu tốt cho thấy rằng Trung Quốc muốn sắp lại gần Hoa Kỳ nhiều hơn Hoa Kỳ muốn sắp lại gần Trung Quốc. Vì Trung Quốc đang bị áp lực rất nhiều bằng cớ rằng họ đã tuyên bố cái này trước đây mấy tháng rồi và chuẩn bị hai bên tổng trưởng gọi là thăm viếng với nhau, tổng trưởng ngoại giao, tổng trưởng tài chính này nọ. Và cuộc gặp gỡ này đó chắc chắn rằng hai bên đều muốn có cái thắng lợi cho mình, nhất là trong mùa bầu cử của Hoa Kỳ. Tập Cận Bình hiện tại đang gặp rất nhiều áp lực, mặc dầu thật sự ra cái vị thế của ông là chủ tịch đảng hay là tổng thống hay là nguyên thủ quốc gia hay là tổng tư lệnh nó gần như là mọc rễ rồi, không ai đụng tới ông được nữa, nhưng mà ông bị áp lực rất nhiều vì kinh tế của Trung Quốc trì trệ. Họ mong gặp và họ muốn Hoa Kỳ tháo gỡ rất nhiều, trong khi Hoa Kỳ thật sự ra họ cũng rất cần Trung Quốc. Đây là những cái điều mà tôi rất là lạc quan là họ gặp nhau. Họ gặp nhau để họ thay đổi là tại vì là thứ nhất là họ muốn Trung Quốc bớt đi cái hỗ trợ một cách gián tiếp cho trong cái chiến tranh của Nga và Ukraine. Trung Quốc đã hỗ trợ rất nhiều. Nếu không có Trung Quốc thì kinh tế Nga đã suy sụp trong năm qua rồi. Họ đã mua dầu khí, dầu hỏa, họ buôn bán, họ tiếp vận một cách gọi là gián tiếp bằng cách là những cái hàng hóa của họ có thể dùng trong dân sự mà luôn cả quân sự nữa. Ví dụ như là ship mà gọi là chất bán dẫn, semiconductor, ví dụ như là những cái bộ phận về chiến đấu cơ để mà sửa chữa chiến đấu cơ, những cái bộ phận mà dùng cho trong dân dụng như là áo giáp hay là nón cối và ngay cả những chiếc xe tải để dùng cho dân sự, họ bán cho Nga, mà xe tải đó đã thấy ở trong chiến trường bị tiêu cháy là những chiếc xe tải mà dùng cho quân đội được nữa. Rồi những chiếc xe ủi đất để mà đào hầm, đào hố để cho họ nói rằng đây là bán cho dân sự mà Nga mua thì dùng cho quân đội. Nó nhiều lắm, chưa kể là đồng nhân dân tệ được hỗ trợ sau khi Hoa Kỳ cấm vận và Âu Châu cấm vận hệ thống SWIFT. Thành ra rất là nhiều, đó là một cái điểm chắc chắn họ thương lượng. Đài Loan chắc chắn là cái cao điểm của Trung Quốc mà Hoa Kỳ sẽ không nhân nhượng. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ không nhân nhượng và không bỏ Đài Loan như họ đã bỏ Việt Nam Cộng Hòa. Vì Đài Loan, họ nắm vận mệnh của Hoa Kỳ trong TSMC vì chip này nọ. Chứ Hoa Kỳ thì không tin tưởng họ, nếu mà có quyền lợi, không thấy quyền lợi thì họ thay trắng đổi đen rất là nhiều. Lại do Đài Loan họ tự lực vì cái khả năng TSMC của họ. Rồi chưa kể đến là dĩ nhiên là Trung Quốc họ muốn trở về Tập Cận Bình, nói rằng sau khi gặp, nếu mà Tổng thống Biden gửi bỏ thuế quan hoặc là gửi bỏ 100%, 70%, 80% một phần nào đó, thì tôi hy vọng là đó là cái điều mà Hoa Kỳ có thể làm. Là tại vì gửi bỏ thuế quan để mà có sự nhân nhượng về Đài Loan, về Biển Đông, về chiến tranh của Hamas, Do Thái, về chiến tranh của Ukraine, thì đó là một cái sự thương lượng rất là lợi cho Hoa Kỳ. Sự gặp gỡ này tốt, mặc dầu tôi vẫn hy vọng rằng Tổng thống Biden có cái khả năng thương lượng chứ không có yếu mềm hay nhu nhược mà nhượng bộ Trung Quốc quá nhiều trong trường hợp này. Cả hai bên điều là có cái lợi và lợi cho quốc gia và cho quốc tế nữa, nhất là trong mùa bầu cử của năm tới này, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Rồi vậy vì sao mà Trung Cộng lại càng ngày càng siết chặt cái công ty tư nhân mà và rất là nhiều giám đốc tự nhiên họ sẽ biệt tâm biệt tích, không biết rằng là sẽ ảnh hưởng như thế nào với phương Tây, thưa giáo sư?
Vâng, cái cách làm việc của Trung Cộng đó rất là lạ lùng, mà họ đã mở ra 40 mấy năm rồi. Họ biết phương Tây làm việc như thế nào, mà Tập Cẩm Bình là thật sự là tương đối là một người trẻ sau này, mà cái đầu óc của ông còn hơn là quá khích, còn hơn là thời của Mao Trạch Đông nữa. Có lẽ là muốn bắt bớ ai thì bắt bớ, chẳng cần tuyên bố lý do gì hết. Hai vị tổng trưởng quốc phòng, tổng trưởng của Bộ Ngoại giao, hai người đang đi họp tự nhiên mất tích một thời gian rồi không thông báo gì hết, rồi cái bổ nhiệm người khác. Đó là cái chính quyền. Còn giám đốc cũng vậy, giám đốc công ty của họ ngay và những công ty của ngoại quốc cũng bị nữa. Ví dụ như ông Jack Ma, quý vị biết rồi, Alibaba tuyên bố những câu không gọi là đã phá chính phủ Trung Quốc thì liền lập tức cái công ty Alibaba bị tấn công vũ bản và Jack Ma phải gọi là gần như lưu vong, gọi là cả năm trời ở ngoại quốc rồi bây giờ trở về rất là yếu mềm. Rồi công ty Foxconn là cái công ty Đài Loan, là cái công ty gọi là supplier mà làm iPhone lớn nhất của Apple của Hoa Kỳ, để mà hỗ trợ để mà làm iPhone cho Hoa Kỳ đó. Công ty này đó, một mình công ty này không có Foxconn này của Đài Loan đó, là mướn 800.000 nhân viên ở tại Trung Quốc, 800.000 chứ không phải ít. Mà thình lình ông tổng giám đốc và chủ nhân của công ty này tuyên bố là ứng cử tổng thống cho Đài Loan. Liền lập tức 2-3 tuần sau là công ty này bị thanh tra điều tra, nói rằng gọi là lạm dụng thế vụ rồi vi phạm luật đất đai ở bên Trung Quốc đủ thứ hết. Thành ra họ đang phấn công mà họ chẳng kể là nó đưa cái tín hiệu như thế nào. Mười mấy vị tổng giám đốc khác tự nhiên biệt tích, mà những người tổng giám đốc đó là của Trung Quốc tự nhiên là biệt tích vì họ nói rằng tham nhũng, thì mình thấy rõ ràng đó, chắc chắn là ở trong nội bộ Trung Quốc có nhiều điều bất an mà chúng ta không biết. Đó là lý do mà Tập Cận Bình ra tay thẳng tay, mà họ chẳng những họ trừng phạt, trừng trị hay là thống chế những vị tổng trưởng của họ, tổng trưởng quốc phòng, tổng trưởng ngoại giao và ngay cả những tổng giám đốc, vì họ thấy rõ đối với Cộng sản Trung Quốc họ rất sợ cái sự nổi dậy của người dân. Thành ra họ thấy cái chiều hướng rằng có thể có cái sự phản động nào đó khi họ bất mãn cái đường lối kinh tế chính trị của Tập Cận Bình. Cho nên họ ra tay thẳng tay, mà họ chẳng cần để ý là giới đầu tư ở ngoài họ để ý như thế nào. Đây là những cái điều mà làm cho những quốc gia họ rất là chán chê và lo sợ, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Rất tiếc là xin hẹn với quý thính giả và giáo sư vào lần tới cũng từ 11 giờ. Cảm ơn quý thính giả và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm ơn Nam Phương. Chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại với nhau vào lần tới. Xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần được nhiều niềm vui, được bình an và hạnh phúc. Xin hẹn lại kỳ tới ạ.
Vâng, xin kính chào.